Ở chỗ này chúng ta là các Kitô hữu, có nghĩa là những người tin vào Chúa Giêsu Kitô. Lập tức chúng ta liên tưởng đến Chúa Giêsu mà thư Do Thái trình bày là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Chỉ có một mình Chúa Giêsu là đấng từ Thiên Chúa mà đến. Chỉ có một mình Chúa Giêsu là đấng duy nhất có thể nói ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Chỉ một mình Chúa Giêsu là đấng có thể nói không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Cho nên người Kitô hữu xác tín rằng Chúa Giêsu là đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Và chúng ta không hề có ý tưởng xúc phạm, nhưng chúng ta xác tín như vậy và đồng thời nghĩ rằng các vị sáng lập những tôn giáo khác, các ngài cũng có thể là những người đẹp lòng Chúa, và Thánh Thần của Chúa cũng hoạt động nơi các ngài, nhưng có những giới hạn của nó. Chỉ một mình Chúa Giêsu là đấng trung gian duy nhất. Chỉ một mình Chúa Giêsu là đấng mặc khải cho chúng ta trọn vẹn về Chúa Cha và về vận mệnh con người, về ý nghĩa đời sống làm người. Điều đó rất quan trọng đấy. Ngoài ra, cái bản văn mà các anh chị vừa đọc, tôi không biết các nhóm có ai chia sẻ với nhau về bản văn này không, nhưng mà bản văn này cũng là một bản văn giúp chúng ta hiểu phần nào về quyền bính trong đời sống của dân Chúa. Và ngày hôm nay mình có thể nói về quyền bính trong cộng đoàn giáo hội. Mình sống ở trong xã hội thì quyền bính trong các xã hội dân chủ, quyền bính nó phát xuất từ đâu? Người dân bầu lên cái gì? Phải không? Người dân bầu lên, bầu lên ông Tổng thống chẳng hạn. Ông Tổng thống có quyền cai trị đất nước, được quốc hội, được toàn dân nhìn nhận. Nhưng mà trong cộng đoàn dân Chúa đó thì quyền bính phát xuất từ đâu? Phát xuất từ Thiên Chúa. Chính Chúa trao quyền cho Mô-xê, chính Chúa ban thần khí của Ngài cho 70 kỳ mục để họ làm việc chung với Mô-xê. Quyền bính phát xuất từ Thiên Chúa chứ không do những tính toán và sắp xếp của con người. Và người được trao quyền bính đó phải sử dụng cái quyền mà Chúa trao cho mình nhằm mục đích duy nhất là để phục vụ lợi ích của cộng đoàn, chứ không phải để mưu ích riêng cho cá nhân mình. Thánh Kinh nói với chúng ta rõ ràng như vậy. Nhưng bởi vì mình là con người, cho nên cứ theo lẽ tự nhiên của con người thôi, mới có cái chuyện Aaron và Miriam này, ghen này, tranh chấp này, tị nạnh này. Sao ông hơn tôi? Rồi đâu có phải chỉ thời Cựu Ước đâu. Chúng ta đọc lại sách Tin Mừng coi, các môn đệ Chúa Giêsu có hơn gì không? Rồi cũng cãi nhau xem là anh nào làm thủ tướng, anh nào làm bộ trưởng. Cho nên vẫn là con người thôi. Nó có sự ghen tị, có sự tranh chấp ở bên trong. Nhưng mà khi đọc lại sách thánh đó, thì ta được mời gọi để làm sao mình thanh tẩy cách nhìn, thanh tẩy cách nghĩ, thanh tẩy cách sống của mình, để mình biết nhìn quyền bính và sử dụng quyền bính ở trong giáo hội đúng như lòng Chúa mong muốn. Tôi nghĩ đến hai mặt Mặt thứ nhất đó, là tôn trọng quyền bính. Chẳng hạn như anh chị em là người giáo dân, tôi biết là hầu hết anh chị em có lòng quý mến và tôn trọng các linh mục. Tôi làm giám mục phụ tá, tôi một lòng tôn trọng cái quyền của Đức Hồng Y Tổng Giám Mục, và đương nhiên rồi của Đức Giáo Hoàng. Và cái sự tôn trọng đó nó phát xuất từ tầm nhìn đức tin, không phải là về những lý do tự nhiên, tài giỏi hay đức độ. Dĩ nhiên là các đấng có những điều đó, nhưng mà sâu xa hơn là nó phát xuất từ tầm nhìn của đức tin. Mình nhìn thấy quyền bính ở nơi các ngài là chính Chúa trao cho, và khi mình vâng phục các ngài là mình vâng phục Chúa. Rồi khía cạnh thứ hai đó là việc hành xử quyền bính. Làm sao linh mục hay là giám mục cũng vậy thôi, hành xử quyền bính là để phục vụ ích lợi chung của cộng đoàn, chứ không phải theo cái tính toán riêng của mình. Cả hai mặt tương tác với nhau, có sự tôn trọng, và đồng thời ai được trao quyền bính thì phải sử dụng cho nó đúng mức, như thế thì mới là phù hợp với thánh ý của Chúa được. Cho nên một bản văn mà ta đọc thoáng qua đó, xem ra không có gì quan tâm lắm, nhưng nếu chịu khó dừng lại một chút suy nghĩ thì sẽ học được rất nhiều bài học cho đời sống đức tin cá nhân của mình, mà cả đời sống của cộng đoàn giáo hội.